Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 18 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng y André Ventois, Tổng giám mục Paris và ông Paolo Macri, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế về làn sóng khủng bố bạo lực tại Paris. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày lòng tri ân của các đảng linh hồn. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, điều kiện để lãnh nhận bí tích truyền chức thánh hữu hiệu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm 16 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, xác nhận chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Phi Châu vẫn được tiến hành như đã dự định. Riêng về chặng chót là Cộng hòa Trung Phi, nơi vẫn còn nhiều căng thẳng, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh cho biết quyết định chung kết sẽ được đề ra tùy theo hoàn cảnh tại chỗ lúc ấy. Đức Hồng y tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ở Roma. Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăm ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Trung Phi từ ngày 25 đến 30 tháng 11 này. Shalom Bakdi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng nói với giới báo chí rằng, chúng tôi đang sống trong một thế giới phức tạp, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi theo chiều hướng diễn ra cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha như đã dự định và như Đức Thánh Cha mong muốn. Thứ Năm ngày mai 19 tháng 11, sẽ có một cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh về cuộc viếng thăm này. Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nói thêm rằng, chúng ta phải can đảm, liên lỉ và khôn ngoan, nhưng cũng phải tiếp tục con đường của chúng ta với các nguyên tắc của mình. Từ lâu chúng tôi vẫn biết cuộc đối thoại và yêu thương là điều khó khăn và bị thử thách trong bối cảnh con người và lịch sử, nhưng nay là lúc làm chứng về điều ấy. Đức Giáo Hoàng hướng dẫn chúng tôi trong vấn đề này và chúng tôi sẽ làm. Cộng hòa Trung Phi là quốc gia đầu tiên và chính yếu Đức Thánh Cha Francisco muốn viếng thăm. Shalom Bakdi nói, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn nói về lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa, kể cả đối với các dân tộc Phi Châu và những người bị thử thách nhiều nhất. Từ đó mới nảy sinh ý tưởng bắt đầu năm thánh tại Phi Châu, không kể tại Roma. Việc mở năm thánh được khởi sự trước đối với một đại lục rất cần biến cố này.
Mexico. Ngoại trưởng Mexico bà Claudia Ruiz Massieu cho biết ngoài thủ đô Mexico, tháng 2 năm tới đây, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ viếng thăm ba bang ở nước này là Chihuahua, Michoacán và Chiapas. Tuyên bố với giới báo chí hôm 11 tháng 11 vừa qua, bà Ruiz cũng nói rằng ngày 12 tháng 12 tới đây, lễ Đức Mẹ Guadalupe, Tòa Thánh sẽ công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Mexico từ ngày 12 tháng 2 năm tới. Bang Chihuahua ở miền Bắc Mexico giáp giới với Hoa Kỳ và là nơi xảy ra nhiều vụ giết người do các băng đảng ma túy. Các băng đảng này cũng bóc lột những người di dân tìm đường lẻn vào nước Mỹ. Còn bang Chiapas giáp giới với nước Guatemala ở mạn Đông Nam là cửa ngõ những người di dân Trung Mỹ tìm cách vào Mexico để tiến lên miền Bắc vào nước Mỹ. Chiapas là một trong những bang nghèo nhất ở Mexico. Còn bang Michoacán ở miền Tây cũng là một cái tổ của những hoạt động tội phạm có tổ chức. Trong tuần qua, ông Alberto Gaspari, người tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại, đã đến Mexico để gặp gỡ các giới chức đạo đời để thảo luận về chương trình chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Một nguồn tin của Hội đồng Giám mục Mexico nói với hãng tin AFP của Tây Ban Nha rằng, cho đến nay, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe là điểm chắc chắn duy nhất trong chương trình viếng thăm của Ngài tại nước này là ngày 12 tháng 2 năm tới, ngày khởi đầu cuộc viếng thăm, cũng cần phải được Tòa Thánh khẳng định.
Vatican, trong tuần này, 67 giám mục thuộc 27 giáo phận ở Đức đang có mặt tại Roma để hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh. Lần viếng thăm trước đây của Hội đồng Giám mục Đức diễn ra cách đây 9 năm. Trong cuộc viếng thăm lần này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp các giám mục trong 3 nhóm khác nhau, rồi Ngài tiếp chung các vị vào thứ Sáu 20 tháng 11 tới đây. Ngoài ra các vị cũng chia thành các nhóm nhỏ để gặp các cơ quan trung ương Tòa Thánh.
Bolivia, Hội nghị truyền giáo Mỹ Châu sẽ tiến hành tại Bolivia vào năm 2018. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 7 tháng 11 vừa qua cho biết, nơi diễn ra hội nghị là thành phố Cochabamba. Quyết định trên đây cũng nhờ sự quan tâm đặc biệt của Hội đồng Giám mục Bolivia trong đại hội hồi tháng 10 vừa qua. Các vị đã bàn về đề tài việc tổ chức cũng như các biện pháp cần tiến hành trong việc chuẩn bị cho đại hội này. Mặt khác, cuộc hội thảo toàn quốc Bolivia về truyền giáo học đã tiến hành từ ngày 11 đến 13 tháng 11 vừa qua tại Đại chủng viện quốc gia Thánh Giuse ở thành phố Cochabamba với sự tham dự của các vị giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo tại các giáo phận trên toàn quốc.
Beirut, Đức Hồng Y Becharai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các nước Ả Rập lãnh nhận trách nhiệm trong việc chống lại khủng bố sau những vụ khủng bố đẫm máu tại Liban và Paris. Trong tuyên ngôn công bố tại trụ sở của Tòa Thượng phụ ở Bekeke, gần thủ đô Beirut, hôm 16 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Rai nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Liên minh các nước Ả Rập và Tổ chức Cộng tác Hồi giáo cần lãnh nhận trách nhiệm trong cuộc chiến chống khủng bố. Đức Hồng Y Rai trách cứ cộng đồng quốc tế bỏ mặc Trung Đông cho các tổ chức khủng bố và thậm chí còn hỗ trợ các nhóm khủng bố này vì lý do chính trị và kinh tế. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng nếu không có những giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột ở Palestine, Syria, Iraq và Yemen, thì cả thế giới sẽ trở thành những diễn trường cho những kẻ khủng bố. Ngoài ra, tại hội nghị vừa qua của 20 cường quốc gọi là G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga tố giác rằng có 40 nước hỗ trợ tổ chức khủng bố IS là thủ phạm gây ra các vụ khủng bố mới đây tại Liban và Paris.
Washington, hôm 13 tháng 11, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp kiến ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Chủ tịch Joseph Kurz. Cùng đi trong đoàn có Đức Hồng Y Donald Burke, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, và vị tổng thư ký là Đức ông Ronnie Rankins. Trong số các vấn đề được đề cập đến trong cuộc hội kiến, có vấn đề di trú, tự do tôn giáo và bảo vệ khí hậu, cũng như những tranh luận giữa giáo hội và nhà nước Mỹ trong thời gian gần đây. Thứ Hai, 16 tháng 11, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã khai mạc khóa họp mùa thu kéo dài 3 ngày tại thành phố Baltimore. Phó Tổng thống Mỹ John Biden, một tín hữu Công giáo, cũng đến gặp các giám mục trong dịp này.
Thái Nguyên, một linh mục Công giáo Nhật Thành thuộc Giáo hội Công giáo Thầm Lặng ở Trung Quốc, chết trong trường hợp đáng nghi ngờ. Tổ chức Đức Hồng Y Cung Phần Mai chuyên đưa tin về các hoạt động của Công giáo Thầm Lặng, cho biết đó là linh mục Phêrô, Quý Hòa Bình. Người ta tìm thấy thi hài của cha trong một dòng sông ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, ở Mạn Bắc Trung Quốc. Nhà nước không điều tra về vụ này và nói rằng cha Quý Hòa Bình chết vì tự tử. Tuy nhiên, các bạn hữu và những người quen biết vị linh mục đã loại trừ giải thích của nhà nước. Vì thế, tổ chức Đức Hồng Y Cung Phần Mai yêu cầu chính quyền Trung Quốc cho mở cuộc điều tra mau lẹ và công bố kết quả. Cha Úy Hòa Bình năm nay 41 tuổi, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1974, trong một gia đình công giáo ở tỉnh Sơn Tây, gia nhập Đại chủng viện năm 1993 và được cử sang Âu Châu du học và đậu cử nhân giáo luật và thông thạo hai sinh ngữ Âu Châu. Cha thụ phong linh mục trong Giáo hội Công giáo Thầm Lặng năm 2004. Trở về nước năm 2007, cha hăng say làm việc để cổ võ ơn gọi trong các cộng đoàn công giáo hầm trú và rất thu hút giới trẻ. Cha cũng dấn thân làm việc mục vụ trong những vùng nghèo nhất và bị bỏ rơi. Cha giảng nhiều cuộc tĩnh tâm trong các tu viện và chủng viện hầm trú. cha cũng thành lập một chủng viện thuộc loại này với các giáo sư là những người đã từng du học nước ngoài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định về làn sóng khủng bố bạo lực tại Paris. Kính thưa quý vị thính giả, chiều tối ngày 13 tháng 11 vừa qua, đã có một loạt các vụ khủng bố xảy ra tại thủ đô Paris do nhà nước Hồi chủ mưu, khiến cho hơn 130 người chết và 352 người bị thương, trong đó có hơn 80 người bị thương rất nặng. Đã có 3 vụ nổ bom xảy ra bên ngoài sân vận động Pháp trong trận đấu túc cầu giữa Đức và Pháp. Một vụ bắt giữ con tin và tàn sát khán thính giả trong nhà hòa nhạc Bataclan và các vụ nổ súng vào khách của hai quán giải khác. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã chia buồn với Tổng thống và toàn dân Pháp và mạnh mẽ lên án các bạo lực vô nghĩa này. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn bày tỏ nỗi đớn đau sâu thẳm của tôi đối với các vụ tấn công khủng bố chiều tối ngày thứ Sáu đã khiến nước Pháp đổ máu, gây ra nhiều nạn nhân. Tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu xa với Tổng thống và mọi công dân của Cộng hòa Pháp. Tôi đặc biệt gần gũi gia đình những người đã mất mạng sống và những người bị thương. Biết bao nhiêu dã man khiến cho chúng ta kinh hoàng và người ta tự hỏi làm sao trái tim con người lại có thể nghĩ ra và thực hiện các biến cố kinh khủng như thế, không chỉ đảo lộn nước Pháp mà còn đảo lộn toàn thế giới nữa. Trước các hành động bất khoan nhượng như vậy, không thể không lên án việc xúc phạm tới phẩm giá con người một cách xấu hổ như thế. Tôi muốn mạnh mẽ tái khẳng định rằng con đường của bạo lực và thù hận không giải quyết được các vấn đề của nhân loại và việc sử dụng tên của Thiên Chúa để biện minh cho con đường này là một sự phạm thượng. Tôi xin mời anh chị em hiệp nhất với lời cầu nguyện của tôi. Chúng ta hãy phó thác cho lòng thương xót Chúa các nạn nhân không được bên đỡ của thảm cảnh này. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của lòng thương xót, dấy lên trong con tim của mọi người các tư tưởng của sự khôn ngoan và các ý hướng hòa bình. Chúng ta hãy xin mẹ che chở và canh thức trên quốc gia Pháp thân yêu, trưởng nữ của giáo hội, trên Âu Châu và trên toàn thế giới. Tổng thống François Hollande đã tuyên bố tình trạng giới nghiêm và huy động 1.500 binh sĩ duy trì an ninh tại nhiều nơi trong thủ đô Paris. Ông cũng tuyên bố toàn quốc để tang 3 ngày và khẳng định sẽ chiến đấu chống lại các lực lượng của nhà nước Hồi tại khắp nơi. Lúc 18 giờ rưỡi chiều Chủ nhật 15 tháng 11, Đức Hồng Y André Ventois đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân trong nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, và chuông các nhà thờ toàn nước cũng đã gióng lên để tưởng niệm những người đã chết. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, và của ông Paolo Magri, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế, về làn sóng khủng bố bạo lực này. Thưa Đức Hồng Y nghĩ gì về các vụ khủng bố tại Paris vừa qua?
Nó chỉ có thể là một phản ứng kinh hoàng. Chúng ta đang đứng trước một cuộc tàn sát mù quáng những người hoàn toàn xa lạ với các vấn đề chính trị. Thế rồi nó cũng là một phản ứng xót thương đối với các nạn nhân và gia đình họ, cũng như đối với tất cả những ai dấn thân cứu giúp các nạn nhân và nỗ lực đem lại cho họ một chút vơi nhẹ trong lúc khổ đau này.
Thưa Đức Hồng Y, Paris đã bị đánh trúng tim, sau Beirut, Nigeria và biết bao nhiêu nước khác. Như vậy đây là chiến tranh từng mảnh mà Đức Thánh Cha Francisco nói tới, có phải vậy không?
Vâng, đó chính là điều mà chúng ta đang chứng kiến. Phải nói rằng không thể biện minh cho bạo lực, tự nó không bao giờ có thể biện minh. Bạo lực mù quáng như chúng ta đang thấy trong các vụ khủng bố này còn kinh khủng hơn nữa, nếu có thể nói như vậy.
Sự kiện Paris bị tấn công khiến người ta xúc động, nhưng thật là quan trọng phải nhớ rằng tại nhiều nước như Iraq và Syria, bạo lực là điều xảy ra hàng ngày, thưa Đức Hồng Y.
Vâng, đúng thế. Nhưng cái đặc biệt của điều đã xảy ra tại Paris là trong ý muốn thiết lập một mối dây liên hệ giữa các vụ khủng bố này và điều đang xảy ra bên Syria. Ngoài ra, nhà nước Hồi giáo đã công khai thừa nhận trách nhiệm. Thật vậy, nó tuyên bố ý muốn đem chiến tranh vào trung tâm của mọi quốc gia chống lại nhà nước Hồi.
Thưa Đức Hồng Y, như thế phải phản ứng ra sao trước sự kinh hoàng này, trước các tâm tình sợ hãi và thù hận mà một thảm cảnh như thảm cảnh tại Paris có thể khơi dậy?
Thật ra tôi tin rằng một trong các mục tiêu của vụ tàn sát mù quáng và đẫm máu này chính là để dấy lên lòng thù hận và gieo rắc sự kinh hoàng trong trái tim con người. Tôi tin rằng phương cách phản ứng tốt nhất, đặc biệt là đối với chúng ta là tín hữu Kitô, đó là tín thác nơi bàn tay của Thiên Chúa trong đức tin, tuy vẫn khẳng định một cách rõ ràng và không hàm hồ rằng bạo lực không bao giờ là một giải pháp, như chính Đức Thánh Cha Francisco đã làm.
Tiếp theo đây là các nhận định của ông Paolo Magri, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế. Thưa giáo sư Magri, theo các thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, có khoảng 2.000 công dân Pháp có liên lạc với các tổ chức hay các nhóm Hồi Thánh Chiến. Và trong số các chiến binh bên Syria và Iraq, có nhiều người gốc Pháp. Giáo sư nghĩ gì về các vụ khủng bố tại Paris?
Nước Pháp là một mục tiêu tấn công vì Pháp có một đường lối chính trị đối ngoại rất tích cực. Pháp tích cực can thiệp vào tình hình của Mali. Pháp cũng là quốc gia can thiệp quân sự vào Syria. Nó đã là một mục tiêu tấn công trong vụ Charlie Hebdo. Nhưng yếu tố mới đưa tới vụ khủng bố này đó là Pháp là một nước có các thành phần tích cực hơn các nước khác, là một trong các nước Âu Châu có nhiều chiến binh nước ngoài, tức các người Pháp bỏ nước để ra đi chiến đấu bên Syria và Iraq. Tuy nhiên, đối với các vụ khủng bố tại Âu Châu cho tới nay, chúng ta chưa có bằng chứng hiển nhiên nào cho thấy chúng do những chiến binh trở về gây ra. Giả thuyết đã luôn luôn được kiểm thực liên quan tới các người đã sinh ra và lớn lên trong các nước Âu Châu thuộc thế hệ thứ hai hay thứ ba, đã trở nên các thành phần cấp tiến hoạt động.
Thưa giáo sư, các chuyên viên tình báo cho biết chiến dịch do Tổng thống Hollande phát động bên Syria có mục đích trung lập hóa một nhóm chiến binh đang chuẩn bị các vụ khủng bố tại Pháp. Họ chỉ bị nghi ngờ thôi hay có các bằng chứng xác thực?
Anh Quốc cũng đã có một can thiệp theo chiều hướng này. Nó là can thiệp duy nhất bởi vì nước Anh không can thiệp quân sự vào Syria. Tuy không có các tin tức, nhưng đây là hai hiện tượng rõ ràng có liên hệ với nhau, có thể không phải là việc khủng bố. Hiện tượng tình hình bên Syria và Iraq, nơi xảy ra các hành động bạo lực đối với các nhóm thiểu số, đối với dân chúng, và hiện tượng các vụ khủng bố bên Âu Châu. Từ nhiều tháng nay chúng tôi đã lo sợ có việc tràn bờ từ đó sang đây, qua các chiến binh nước ngoài trở về. Cho tới nay chúng ta chưa có sự hiển nhiên nào trong nghĩa này, tuy nhiên chúng ta có sự tràn bờ bởi vì chúng ta thấy có các vụ khủng bố ở bên đó cũng như ở bên này.
Giáo sư đọc sự kiện các mục tiêu bị khủng bố thuộc cuộc sống thường ngày như thế nào, như báo chí viết, chúng rất biểu tượng cho lối sống Tây Phương như một phòng hòa nhạc, một sân vận động, một tiệm McDonald's.
Chúng là các mục tiêu và là các biểu tượng của cuộc sống thường ngày, vì chúng là các quán ăn, vỉa hè đường phố, các sân vận động. Như vậy, không còn như trong quá khứ nữa, một tấn công các biểu tượng có thể là tuần báo Charlie Hebdo, vẽ các hình hí họa, hay như trong trường hợp bên Canada là quốc hội. Các biểu tượng của quyền bính nhưng không liên quan tới người dân thường, có thể nghĩ mình có thể tiếp tục con đường và cuộc sống của mình. Cái mới mẻ, bước nhảy vọt về phẩm chất, đó là một đảng, có một loạt các vụ tấn công đồng lúc và liên hoàn. Đảng khác, nó là việc tấn công vào cuộc sống thường ngày của dân chúng, khiến cho chúng ta nghĩ tới điều xảy ra hàng ngày bên Trung Đông, nơi người dân đi chợ và bị bom nổ giết chết tại chợ, hay đi cầu nguyện và bị bom nổ chết. Đây là điều chúng ta không được quên.
Nghĩa là sự kiện khủng bố nhắm vào dân chúng một cách trực tiếp, chứ không phải là các mục tiêu nhạy cảm. Hơn nữa là vào thời điểm trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Paris.
Có một giải thích kỹ thuật cho sự kiện này. Một đảng trong các tháng qua, các mục tiêu nhạy cảm đã rất được bảo vệ. Đảng khác, chúng ta đã biết là khi xảy ra một vụ khủng bố bên Tây Phương, thì số người chết bên Tây Phương đối với điều xảy ra trong một chợ của thủ đô Baghdad gây ra một phản ứng và một tiếng vang truyền thông không thể so sánh được. Hơn nữa, nếu điều này xảy ra cho những người đi trên đường thì sự sợ hãi, đây là điều mà các kẻ khủng bố muốn tạo ra, ý thức sợ hãi nơi dân chúng, thì sự sợ hãi gia tăng, nghĩa là ý thức không được che chở. Và nếu có sự sợ hãi thì các chính quyền cảm thấy có bổn phận phải can thiệp. Và ở đây chúng ta đụng tới chuyện phải làm gì? Bởi vì nếu chúng ta can thiệp với các đường lối chính trị và các hành động đúng đắn, thì sau cùng thảm cảnh này có thể có một kết quả tích cực. Trái lại, nếu chúng ta mất đi sự bình tĩnh và bận rộn với các nhu cầu của các nước khác từ phía các chính quyền khác nhau muốn chứng minh rằng mình mạnh mẽ hơn và làm một cái gì đó để chống lại các đảng phái bài người nước ngoài, thì chúng ta có nguy cơ sản xuất ra nhiều quái vật hơn nữa và khiến cho cục diện trở thành phức tạp hơn.
Ngoài ra, chứng từ của những người sống sót cho biết là các tay khủng bố giết người này là những người da trắng, trẻ tuổi và xem ra là các binh sĩ của các lực lượng đặc biệt.
Cả khi chúng ta có coi các người trẻ này là da trắng hay da màu, họ thuộc thế hệ thứ hai của các vùng ngoại ô được tuyển mộ giữa những người Maroc, Tunisia, v.v. đi nữa. Chúng ta cũng biết rằng tại Pháp, một công dân trên 10 đến từ các quốc gia này. Có 6 triệu người thuộc thế hệ thứ hai hay thứ ba. Như vậy, chúng ta đã thấy 7-8 người đã giết 150 người Pháp. Trong số 150 người Pháp đó, nếu chúng ta tôn trọng phần trăm dân Pháp, thì có 15 người Maghreb, Tunisia, Maroc bị giết.
Nhà nước Hồi nhận mình chủ mưu các vụ khủng bố nói trên, nói rằng bây giờ sẽ tới phiên Roma, London và Washington. Điều này có nghĩa là gì, thưa giáo sư?
Trong lúc này, vì là tổ chức mạnh nhất nên nhà nước Hồi IS đội mũ cho tất cả những gì xảy ra. Chúng ta không biết đó có phải là nhà nước Hồi IS hay các phần tử của tổ chức Al-Qaeda điên khùng hay các thành phần Al-Qaeda liên minh với nhà nước Hồi IS hoặc với tổ chức Al-Nusra hay tổ chức khủng bố nào khác nữa. Thế rồi trong việc thú nhận này, nhà nước Hồi IS nói bây giờ tới phiên Roma, Washington. Họ nói điều này từ nhiều tháng nay rồi. Và viết cả trên Nguyệt San Đa Bích nữa. Nó là phần của cái luận lý nhằm tạo ra sự sợ hãi, và khi tạo ra sợ hãi, nó tạo ra các phản ứng, và cầu mong rằng các phản ứng ấy đi theo hướng của một sự chống đối giữa Tây Phương và Hồi giáo. Chính là điều mà họ muốn, nhằm chứng minh cho dân chúng Hồi thấy rằng họ có lý với các thuyết của họ, nhằm tạo ra một sự chống đối giữa hai bên.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, và ông Paolo Macri, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế về làn sóng khủng bố bạo lực tại Paris. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày lòng tri ân của các đảng linh hồn.
Chuyện kể lại rằng có một phụ nữ Công giáo đặc biệt yêu mến các đảng linh hồn nên đã dâng hiến trọn cuộc đời để cầu nguyện, làm việc lành phúc đức, hầu giải thoát các đảng linh hồn ra khỏi lửa luyện hình. Khi giờ chết đến, bà này bỗng bị sức tấn công dũ bảo của bọn quỷ dữ, vì chúng thấy bà sắp vụt khỏi vòng vây của chúng. Bọn quỷ dữ như huy động toàn thể lực lượng âm phủ khủng khiếp nhất bao vây linh hồn lành thánh. Trong khi người hấp hối dùng trọn sức lực còn lại để chiến đấu, thì bỗng chốc, căn phòng trở nên rực sáng. Một đoàn người đông đảo xuất hiện, uy nghiêm lộng lẫy đến độ làm cho bọn quỷ dữ thất kinh hồn vía, tìm đường tẩu thoát. Đoàn người sáng láng tiến lại gần giường người hấp hối, nói lời an ủi ngọt ngào, khuyến khích, hãy kiên tâm bền vững cho đến cùng. Ngạc nhiên trước hiện tượng lạ lùng và được tràn ngập bởi niềm vui thiên quốc bao la, người hấp hối lấy lại bình tĩnh và cất tiếng hỏi, quý vị là ai? Xin làm ơn nói cho con biết quý vị là ai, mà đã ban cho con một ân huệ lớn lao dường này. Đoàn khách lạ ưu ái lên tiếng trả lời, chúng tôi là cư dân của trời cao, chính các trợ giúp thiêng liêng của bà đã giúp chúng tôi ra khỏi chốn luyện hình và đi vào thiên đàng vui hưởng thánh nhan Thiên Chúa. Với trọn lòng biết ơn sâu xa, giờ đây đến phiên chúng tôi ra tay cứu giúp, để được bà bằng an dược chặn đường cuối cùng trước khi bước vào cõi trường sinh bất diệt. Nghe được những lời nói vô cùng êm ái, dịu dàng, khuôn mặt người phụ nữ đạo đức trở nên tươi sáng. Một nụ cười điểm trên môi, đôi mắt bà từ từ khép lại. Bà êm ái trút hơi thở cuối cùng, chấm dứt cuộc hành trình dài dương thế. Linh hồn bà trắng tinh như chim bồ câu bay ra trình diện trước mặt Chúa. Trước tòa Thiên Chúa là vị thẩm phán chí công. Bà được bao vây bởi đoàn người đông đảo hỗ trợ bà và làm luật sư bên vực bà. Đây là những linh hồn bà đã ăn chay cầu nguyện để giải thoát các vị khỏi chốn luyện hình. Trước mặt Thiên Chúa, bà cũng được công nhận xứng đáng, được rước vào cõi vinh quang. Bà ung dung đi giữa đoàn người chiến thắng với lời chúc tụng ngợi khen và gia nhập đại gia đình Thiên Quốc. Câu chuyện người phụ nữ đạo đức được các đẳng linh hồn tri ân đáp nghĩa, khuyến khích mọi tín hữu công giáo còn sống luôn quảng đại trợ giúp các đẳng linh hồn, đặc biệt trong tháng 11 là tháng dành riêng để tưởng nhớ các người quá cố và cầu nguyện cho tất cả những anh chị em đã qua đời. Có nhiều cách thức trợ giúp các đẳng linh hồn: tham dự thánh lễ, xin lễ, đi đàn thánh giá, viếng nhà thờ, đi hành hương, làm tuần củ nhật, đọc kinh, ăn chay, cầu nguyện, hãm mình hy sinh, làm việc bác ái và sử dụng nước thánh. Việc sử dụng nước thánh rất đẹp lòng Chúa. Có người khuyên, mỗi khi lấy nước thánh làm dấu thánh giá, nên để rơi xuống đất vài giọt nước thánh và vạch hình thánh giá, với ý chỉ dành riêng cho các đẳng linh hồn. Những giọt nước thánh trở thành những giọt nước mát làm giảm bớt sức nóng như thiêu đốt nơi lửa luyện hình. Và các đẳng linh hồn luôn luôn tri ân về mọi điều lành thánh chúng ta làm để giúp đỡ và giải thoát các vị mau chóng ra khỏi nơi giam cầm và đi vào Thiên Quốc. Đọc kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được dục lòng chúng con trong cậy vững vàng, thì con này xin mẹ giữ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải cắt cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ân trọng này, là siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trong cậy mẹ như con thảo. Ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bình độ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và cho hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alfonso, là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt, thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alfonso, cầu cho chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Điều Kiện để Lãnh Nhận Bí Tích Truyền Chức Thánh Hữu Hiệu.
Kính thưa quý vị thính giả, báo chí ở Mỹ ra ngày 28 tháng 10 vừa qua đưa tin một nữ tu người Mỹ, Leticia Rolles, đã bị phạt vạ tuyệt thông và trục xuất khỏi dòng vì đã bí mật chịu chức linh mục và làm lễ. Nữ tu Leticia Rolles, năm nay 67 tuổi, thuộc dòng Bửu Huyết ở bang Ohio, vốn ước mơ được làm linh mục. Hồi tháng 4 năm nay, chị đã được truyền chức linh mục bí mật trong khuôn khổ Hiệp hội các nữ linh mục công giáo, và từ đó, nữ tu này nhiều lần làm lễ. Nữ tu Joyce Lehman, bề trên tổng quyền dòng Bửu Huyết, giải thích rằng, nữ tu Leticia đã cố tình đi ngược giáo huấn của giáo hội công giáo. Không cần sắc lệnh chính thức của giáo hội phạt vạ tuyệt thông, vì việc chịu chức linh mục bất hợp pháp như thế theo giáo luật đưa tới vạ tuyệt thông tức khắc, do chính sự kiện. Từ đó, dòng không có chọn lựa nào khác là trục xuất nữ tu ấy. Nữ tu bề trên Joyce Lehman nói thêm rằng, tuy bị trục xuất khỏi dòng, chị Leticia vẫn tiếp tục nhận được nhà ở và các săn sóc y khoa cần thiết. Theo bà Janice Sefradusinski, thuộc Hiệp hội các nữ linh mục công giáo, có 77 phụ nữ đã được thụ phong linh mục trong hiệp hội của bà, và trên thế giới có khoảng 220 nữ tu linh mục. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về bí tích truyền chức thánh, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến những điều kiện để lãnh nhận bí tích này một cách hữu hiệu. Giáo luật hiện hành trong số 1024 tiếp nối truyền thống ngàn đời của hội thánh đã quy định rằng chỉ người nam đã chịu phép rửa tội mới lãnh nhận bí tích truyền chức thánh cách hữu hiệu. Điều kiện thứ hai, thụ nhân của bí tích truyền chức thánh phải là người trước đó đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Đây là điều dễ hiểu và dễ dàng được chấp nhận, vì bí tích rửa tội bởi nước và thánh thần chính là cửa ngõ phải qua để bước vào các bí tích khác. Còn điều kiện thứ hai phải là nam giới. Đây là điều vốn gây nhiều tranh luận trong lịch sử giáo hội và càng trở nên mạnh mẽ trong thời gian gần đây, khiến tòa thánh, đặc biệt là Đức Thánh Cha John Paul II đã nhiều lần lên tiếng.
Thực vậy, ngày 15 tháng 10 năm 1976, do sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố tuyên ngôn Inter Insigniores, khẳng định rằng giáo hội không có quyền thay đổi kỷ luật hiện hành về việc không truyền chức tư tế, tức là chức linh mục và giám mục, cho nữ giới vì ba lý do cơ bản. Trước hết là thái độ của Chúa Kitô đã không chọn phụ nữ nào vào số 12 tông đồ. Tiếp đến, đường lối hành động của các tông đồ vẫn luôn trung thành với gương của Chúa Kitô. Sau cùng là truyền thống liên tục của giáo hội từ thời các tông đồ cho đến ngày nay chỉ truyền chức linh mục cho người nam. Tuy có tuyên ngôn trên đây của Bộ Giáo lý Đức tin, nhưng tranh luận về vấn đề truyền chức tư tế cho nữ giới vẫn không chấm dứt, nhất là vào dịp Thượng hội đồng Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc đi đến quyết định chung kết cho phép truyền chức linh mục cho phụ nữ hồi tháng 11 năm 1992. Nhiều người còn nghĩ rằng giáo lý về việc chỉ truyền chức linh mục và giám mục cho nam giới chỉ là một điều thuộc về kỷ luật do giáo hội đặt ra, chứ không phải do ý muốn của Chúa Kitô. Thuộc trào lưu này không phải chỉ có các linh mục thần học gia mà thôi, nhưng cả một vài giám mục Âu Mỹ nữa. Để sửa chữa những quan niệm sai lầm đó, cũng như ngăn chặn những lời tuyên bố gây hoang mang nơi các tín hữu do một số giám mục và linh mục đưa ra, đồng thời cũng để giúp nhiều người đừng nuôi hy vọng mơ hồ, Đức Thánh Cha John Paul II đã ban hành tông thư Ordinatio Sacerdotalis về việc truyền chức tư tế chỉ dành cho nam giới, ký ngày 22 tháng 5 năm 1994, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trong đó Ngài nêu bật những lý do khiến cho giáo hội xác quyết mình không có quyền chấp nhận cho nữ giới chịu chức linh mục. Gương Chúa Giêsu, đường lối thực hành của các tông đồ, giáo huấn liên tục của hội thánh về vấn đề này. Qua tông thư này, Đức Thánh Cha tái xác quyết, không một ai, kể cả thẩm quyền tối cao của giáo hội, như Đức Giáo Hoàng hoặc Công đồng chung, có thể chống lại ý muốn và gương của chính Chúa Kitô và chống lại chương trình mặc khải của Chúa. Theo hiến chế lời Chúa Dei Verbum của Công đồng chung Vatican II, mặc khải này bao gồm cả những biến cố và lời nói có liên hệ mật thiết với nhau, đến độ không những các lời nói nhưng cả việc làm cũng đều là nguồn mạch mặc khải và trở thành lời Chúa trong ký ức sống động của giáo hội. Nói khác đi, không những lời Chúa Giêsu nhưng cả sự kiện Chúa chỉ chọn các tông đồ trong nam giới cũng là mẫu mực hành động cho giáo hội.
Tông thư của Đức Thánh Cha John Paul II nhắc lại tông thư Mulieris Dignitatem do Ngài ban hành năm 1988 về phẩm giá của phụ nữ. Trong đó có đoạn khẳng định rằng, Chúa Kitô đã hành động một cách hoàn toàn tự do và tự quyết khi Ngài chỉ kêu gọi những người nam làm tông đồ của Ngài. Chúa cũng đã hành động một cách tự do như vậy khi Ngài làm nổi bật phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ qua tất cả cử chỉ của Ngài, không hề chiều theo tập quán và luật lệ thịnh hành thời bấy giờ. Thực vậy, Các sách phúc âm và tông đồ công vụ cho thấy rõ việc Chúa kêu gọi các tông đồ được thực hiện theo ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Chúa Kitô đã chọn những người mà Ngài muốn và Ngài chọn lựa trong niềm kết hiệp với Chúa Cha nhờ Thánh Linh sau khi đã cầu nguyện suốt đêm. Vì thế, khi truyền chức linh mục, giáo hội luôn nhìn nhận cách hành xử của Chúa trong việc chọn 12 người làm nền tảng giáo hội như một quy luật bất biến, và các tông đồ không phải chỉ nhận lãnh một chức năng mà bất kỳ thành phần nào của giáo hội cũng có thể thi hành được. Trái lại, họ đã được liên kết đặc biệt và mật thiết vào sứ mạng của chính ngôi lời Thiên Chúa nhập thể. Các tông đồ cũng làm như vậy khi chọn các cộng tác viên là những người nối nghiệp các vị trong sứ vụ. Trong việc tuyển chọn ấy có cả những người tiếp tục sứ mạng được ủy thác cho các tông đồ làm đại diện Chúa Kitô cứu thế. Đằng khác, sự kiện Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội không tiếp nhận sứ mạng chuyên biệt của các tông đồ và cũng không chịu chức linh mục thừa tác, cho thấy rõ ràng việc không chuyển chức linh mục cho phụ nữ không có nghĩa là nữ giới có phẩm giá thua kém hoặc bị kỳ thị, nhưng đó chỉ vì trung thành tuân giữ một quy định mà sự khôn ngoan của Chúa Vũ Trụ đã đề ra.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhận định rằng, mặc dù đạo lý về việc truyền chức tư tế chỉ dành cho nam giới đã được truyền thống liên tục và phổ quát của giáo hội bảo tồn và đã được huấn quyền của hội thánh cương quyết giảng dạy trong các văn kiện gần đây, nhưng đạo lý ấy vẫn còn bị nhiều người coi là đối tượng còn được tranh luận, hoặc họ coi lập trường của giáo hội trong vấn đề này chỉ có tính chất thuần túy là kỷ luật mà thôi. Và Ngài long trọng khẳng định, vì thế, để không còn hồ nghi nào về một vấn đề quan trọng liên quan tới cơ cấu giáo hội do Chúa thiết lập, tôi nhân danh sứ mạng củng cố các anh em tôi mà tuyên bố rằng giáo hội không hề có quyền truyền chức tư tế cho phụ nữ, và lập trường này phải được tất cả các tín hữu của giáo hội tuân giữ. Với lời quả quyết trên đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chính thức tuyên bố tính chất dứt khoát và bó buộc của đạo lý về việc chỉ truyền chức tư tế, tức là chức linh mục và giám mục, cho nam giới. Trong thời gian sau đó, vì còn có một số người hồ nghi không biết đạo lý trên đây có tính chất chung kết thuộc về kho tàng đức tin của giáo hội và bất khả ngộ hay không, nên Bộ Giáo lý Đức tin đã trả lời và xác nhận trong văn kiện mang chữ ký ngày 28 tháng 10 năm 1995 của Đức Hồng Y Tổng trưởng Joseph Ratzinger và được công bố ngày 18 tháng 11 sau đó. Câu trả lời này đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn và truyền công bố. Theo giáo lý Công giáo, kể cả Đức Giáo Hoàng cũng không có quyền thay đổi những gì thuộc về kho tàng đức tin của giáo hội, gồm các chân lý do Chúa Kitô truyền lại cho giáo hội, và không một tín hữu nào có quyền hồ nghi về các chân lý này. Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định thêm rằng, đạo lý về việc giáo hội không thể truyền chức tư tế cho phụ nữ đòi các tín hữu phải hoàn toàn tin nhận, vì đạo lý này dựa trên lời Chúa trong Kinh Thánh và liên tục được bảo tồn và áp dụng trong truyền thống của giáo hội ngay từ đầu, được huấn quyền bình thường và phổ quát của giáo hội trình bày một cách bất khả ngộ. Vì thế, trong hoàn cảnh hiện nay, Đức Giáo Hoàng, khi thi hành sứ vụ củng cố các anh em trong đức tin, đã xác định đạo lý ấy bằng một tuyên ngôn chính thức, minh định điều luôn luôn phải được tất cả các tín hữu tuân giữ ở mọi nơi, vì đó là điều thuộc về kho tàng đức tin. Cùng với bản trả lời vừa nói, Bộ Giáo lý Đức tin còn công bố một tài liệu giải thích dài 5 trang, trong đó Bộ tái khẳng định rằng đạo lý trên đây của giáo hội không hề làm thương tổn hoặc kỳ thị phụ nữ, bởi lẽ chức tư tế không phải là một địa vị quyền bính nhân trần hoặc đặc ân trên người khác, nhưng là một dịch vụ. Người nào coi chức tư tế như một sự thành đạt cá nhân hoặc như con đường công danh sự nghiệp thì họ sai lầm trầm trọng. Người ta ghi nhận rằng, mặc dù giáo luật hiện hành quy định chỉ có người nam đã chịu phép rửa tội mới có thể lãnh nhận bí tích truyền chức thánh, nhưng các văn kiện trên đây của tòa thánh không đả động gì tới việc không thể truyền chức phó tế cho phụ nữ. Vì thế, các tranh luận về vấn đề này vốn đã có từ nhiều năm nay, nay vẫn tiếp tục. Ví dụ, hôm 2 tháng 8 năm 1994, Hội các giáo chức công giáo ở Đức đã thỉnh cầu các giám mục nước này hãy cố gắng làm sao để nữ giới được chịu chức phó tế trong giáo hội công giáo. Hoặc trong Thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 14 về gia đình hồi tháng 10 vừa qua tại Vatican, Đức cha Duroche, chủ tịch mãn nhiệm của Hội đồng giám mục Canada, đã xin giáo hội nghĩ đến việc truyền chức phó tế cho phụ nữ, nhưng đề nghị này không được sự ủng hộ của các nghị phụ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong tuần này 67 giám mục thuộc 27 giáo phận ở Đức đang có mặt tại Roma để hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Beirut, Đức Hồng Y Becharai, Thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit, kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các nước Ả Rập lãnh nhận trách nhiệm trong việc chống lại khủng bố sau những vụ khủng bố đẫm máu tại Liban và Paris. Vatican, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, xác nhận chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Phi Châu, riêng chặng chót là Cộng hòa Trung Phi, nơi vẫn còn nhiều căng thẳng, quyết định sẽ được đề ra tùy theo hoàn cảnh lúc ấy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.